Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 5. Nói dứt lời, Pháp Thắng đại sư dùng thế thần long bố thủ, một miếng vỏ trong bài Thiếu Lâm thần quyền nhắm ngay giữa ngực Trùng Dương, phóng ra một chưởng. Một trận cuồng phong theo chưởng pháp bay ra, sức mạnh như vũ bão. Trùng Vương vội nhảy lùi ra sau mấy bước, công mình bái chào, người cúi gạp xuống gần mặt đất, đồng thời phất tay áo nhắm trung lộ Pháp Thắng đại sư phóng tới. Chỉ nghe thấy hai tiếng vù vù, cản bật chưởng phong của đại sư trở lại. Pháp Thắng đại sư thấy chàng xuất lộ lạ lùng như vậy, lập tức làm công năm ngón tay lại như móng chim ó, xuất luôn thế Thiếu Lâm ó trảo công, giơ tay muốn chộp luôn lấy tay áo của họ Vương. Không dè họ Vương thân pháp lanh lẹ không cùng, chỉ thấy chàng quay mắt mình một cái, tay trái quay một vòng tròn ở trên đầu, đồng thời tay áo mặc bỗng vút nhanh như tên bắn nhằm mặt đại sư phất tới. Trông nhẹ nhàng nhưng chưởng phong thật là ghê gớm, phát ra một luồng gió nóng bỏng. Pháp Thắng đại sư giật mình cả sợ, vội dùng thế thiết bản kiều, hạ bán thân không cử động, thượng bán thân ngã sập về đằng sau, nhường cho chưởng pháp của họ Vương bay qua. Bỗng thấy Vương Trùng Dương đã quay tít người đi, lưng hướng về Pháp Thắng đại sư. Pháp Thắng đại sư càng hết sức kinh ngạc, đã mấy chục năm trời huấn luyện võ công, đã từng giao đấu rất nhiều mà đại sư chưa hề thấy ai xuất thủy lạ lùng như thế. Vội dùng một thế kim pháp thám trảo đánh thẳng ra, bỗng thấy đánh ào một cái, một trận cuồng phong tụ trong tay áo của Trùng Dương từ trên bay tới, lại từ phía dưới bay lên như hai con rắn độc cuốn vào. Hai bên ức thế võ lạ lùng này, Pháp Thắng đại sư chẳng bao giờ nghĩ tới, tự nghĩ mình đã tập luyện nội công mấy chục năm trời, có thể nói là đã tới trình độ cao thâm, dù cho có trúng tay áo phất này cũng chẳng ăn nhầm gì, bèn đưa luôn hai tay chụp lấy. Nào ngờ chỉ nghe hai tiếng phật phật, hai tay đại sư đã bị tay áo đánh trúng. Pháp Thắng đại sư thấy nơi bị đánh tê buốt thì quản nhiên giật mình tỉnh ngộ, chỉ thêm một ly nữa họ Vương đánh trúng huyệt đạo đại sư thì thật là nguy hiểm. Tuy vậy Pháp Thắng đại sư cũng thấy người choáng váng lao đao suýt ngã. Trùng Dương đã dùng luôn thế kim lý xuyên ba lao mình ra bọt thẳng ra ngoài và nói: đã ngoài 30 hiệp lão, thiền sư có thể nhận ra tiểu sinh ở phái nào chăng? Pháp Thắng đại sư thấy hồi nãy mình có nói lớn lối là sẽ đoán ra chàng thanh niên họ Vương này trong phái võ nào trong vòng 3 hiệp, không ngờ đã chẳng rõ ở môn phái chi, lại ý y mình võ công thượng thẳng, không thèm né tránh tự đưa người đỡ. Hai tay áo phất của chàng suýt nữa thì còn chi danh dự. Xin mở ngoặc, thực ra Trùng Dương dùng thế võ đó chính là thế thủy tụ lưu vân của toàn chân phái, nhưng chàng giấu hai tay ở trong áo, đồng thời lại hơi chế biến khác đi một chút, nên Pháp Thắng đại sư có học cao biết rộng tới đâu cũng không làm sao đoán nổi. Xin đóng ngoặc. Đại sư nén giận không nguôi, quát lớn: tiểu tử vô lễ, dám chiêu ghẹo cả bần tăng. Vừa nói dứt lời, Pháp Thắng đại sư vận dụng công phu dùng Thiếu Lâm trường quyền đánh ra một chưởng. Chỉ nghe mấy tiếng gió nổi lên, một hơi nóng ngùng ngục, chưởng phong đánh ra có một sức nóng và phát ra như một trận cuồng phong, thì biết rằng bản lãnh của đại sư đã tới kỳ thâm hậu tuyệt kỹ, nên chẳng dám coi thường nữa, vội tỏ rạp người xuống tránh, đồng thời cũng phủ lộng thần lực sử dụng bài Thái Ất quyền pháp của toàn chân ra đối địch. Trong nào khác con rắn nước hơi dưới biển đã lướt nhanh như nhánh liễu, nghiêng mình trước gió biến ảo không lường. Tôn trụ thiền sư ở ngoài quan sát thấy rõ ràng, bèn nói to:
Dương thí chủ, té ra ngươi là môn đồ của phái toàn chân tôn.
Xin lỗi,
toàn chân.
Tôn trụ thiền sư thật không hổ danh là trưởng giáo phương trưởng của Thiếu Lâm tự, chỉ mới thấy Vương Trùng Dương sử dụng một phần bí pháp của phái toàn chân là hiểu rõ ngay. Thiền sư nói chưa dứt lời, bỗng nhiên thấy ở cửa chùa vang lên mấy tiếng chuông. Tôn trụ thiền sư ngạc nhiên chẳng biết có việc gì, đã thấy có 4 vị hòa thượng chạy vào thưa lớn:
Thưa phương trưởng, ở ngoài thiền môn có một vị xưng là Thanh Hư chân nhân xin vào ý kiến, xin phương trưởng định đoạt. Thanh Hư chân nhân ẩn cư tại Thái Thất Sơn trong hang Bách Cẩm, cách Thiếu Lâm tự chỉ có một ngọn núi. Dĩ nhiên tông trụ thiền sư đều biết rõ, nhưng Thanh Hư chân nhân ngày ngày thường đi du lịch khắp nơi, nên tuyệt nhiên không hề đến Thiếu Lâm và cũng không hề giao du với hòa thượng trong Thiếu Lâm tự, nên mọi người ai ai cũng tưởng ông ta là một tu sĩ tầm thường, chứ có gì đâu, ông ta chính là trưởng môn phái Toàn Chân. Tông trụ thiền sư nghe báo như vậy còn đang lấy làm ngạc nhiên, phân vân chưa biết quyết định, thì Trùng Dương nghe tiếng vội nhảy vọt ra ngoài và nói lớn: "Xin đại sư hãy ngừng tay, sư phụ tôi đã tới đó." Chàng vừa thốt xong câu nói thì toàn thể môn đồ của Thiếu Lâm đều giật mình kinh ngạc. Không ngờ người đạo sĩ của Thái Thất Sơn là Thanh Hư chân nhân. Ngày thường chẳng ai thấy ông luyện tập võ nghệ bao giờ, nay thốt nhiên thấy ông có một đồ đệ còn trẻ tuổi mà công phu đã quá cao siêu. Lúc đó Pháp Thắng đại sư đã mang hết tài lực bình sinh quyết áp đảo kỳ được Trùng Dương, nào ngờ liên tiếp đến mấy chục hiệp vẫn chân chưa phân thắng bại. Tuy thấy Trùng Dương đã nhảy ra khỏi vòng chiến và kêu xin ngừng tay, nhưng trong lúc tức giận, Pháp Thắng đại sư không thèm nghe, tung mình đuổi theo quát to: "Ê, dù cho sư phụ mày tới đây cũng không sao, ta phải quyết cho mày một vài quyền để trị tội mà về cái tội cả gan phạm thượng." Vừa nói dứt lời, Pháp Thắng đại sư quay tích tay quyền phóng một lúc luôn bốn chưởng. Đinh Ninh phen này dẫu cho họ Vương bản lãnh có cao siêu đến đâu cũng không sao thoát khỏi. Chỉ thấy một luồng gió lốc bay ra, bụi bay mù mịt nhằm khắp bốn phía Trùng Dương công kích mãnh liệt. Không ngờ bản lĩnh của Trùng Dương đã tới kỳ tuyệt diệu, thân pháp chàng nhanh nhẹn biến ảo vô lượng. Chỉ thấy chàng thoăn thoắt tránh đông né tây, chẳng những đã tránh khỏi sự tấn công dữ dội của Pháp Thắng đại sư mà chàng còn sử dụng một thế võ tuyệt kỹ là cắt mai chi đã điểm vào mạch môn tai của Pháp Thắng đại sư. Vì không có giả tâm gây thù oán cho nên Trùng Dương không vận hết toàn lực, chỉ điểm nhẹ thôi. Tuy nhiên hai mạch môn ở cánh tay đại sư cũng in hằn lên ngón tay đỏ như huyết và sưng phù lên. Pháp Thắng đại sư cả giận vùng tay toàn xông vào đánh nữa. Tôn trụ thiền sư giơ tay ra hiệu ngăn lại và nói: "Thôi, hãy ngừng tay. Nay đích thân sư phụ của Dương thí chủ tới đây thì ta dễ giải quyết." Nói đoạn thiền sư quay ra nói với mấy vị hòa thượng gác cửa rằng: "Các người hãy ra mời vị đạo trưởng đó vào Đại Hồng Điện, chúng ta sẽ ra đó nghênh tiếp." Nói xong, tôn trụ thiền sư đưa tay ra hiện cho tất cả môn đồ theo thiền sư ra Đại Hồng Điện. Vương Trùng Dương cũng nói gót theo sau. Ra tới nơi đã thấy Thanh Hư chân nhân ở đó đợi rồi, hai bên đều chắp tay thi lễ. Trùng Dương vội cúi đầu làm lễ sư phụ, đoạn đi ra đằng sau Thanh Hư chân nhân khoanh tay đứng hậu. Thanh Hư chân nhân khoan thai nghiêm chỉnh hỏi rằng: "Kính thưa lão phương trưởng, tiểu đồ 3 năm mới về Tung Sơn một lần, chẳng hay đã có điều chi xúc phạm tới quý tự mà bị người của quý tự chặn đường đón lối, bắt ép tới đây để trừng phạt, đó là gì cớ gì? Xin lão phương trưởng chỉ bảo cho bần tăng đặng rõ." Tôn trụ thiền sư thấy Thanh Hư chân nhân đôi mắt sáng quắc, tiếng nói sang sảng, hai huyệt thái dương nổi cao thì biết không phải tu sĩ tầm thường, mà người đồ đệ của ông ta một lúc đã hạ cả 3 môn đồ cao thủ của mình. Nếu nài mình nhất đáng cố chấp chưa chắc đã mang được phần thắng lợi, mà còn mang tiếng với võ lâm các giới, nên thiền sư ôn tồn trả lời: "Môn đồ của bần tăng thật là lỗ mãng, không dè Dương thí chủ là cao đồ của đạo trưởng nên trót xúc phạm, nhưng cũng vừa có điều gì đáng tiếc xảy ra." Thanh Hư chân nhân thấy tôn trụ thiền sư râu tóc bạc phơ mà thân hình còn quắc thước, tiếng nói rộn ràng, tỏ ra là một người có nội lực công phu rất cao thâm, lại thấy thiền sư nói năng lễ độ thì đem lòng ngưỡng mộ, vội chắp tay vái dài rồi nói: "Thật ra lỗi là tại tiểu đồ hậu sinh chưa biết qua danh của quý tự nên đã mạo muội xúc phạm, cũng mong lão phương trưởng nể mặt cho bần đạo mà lượng thứ cho tiểu đồ." Nói xong, Thanh Hư chân nhân quay lại phở trách Trùng Dương: "Cũng may các vị thiền sư nương tay, nếu không thì thật là uổng công ta dạy bảo."
quở mắng xong, Thanh Hương chân nhân bắt Trùng Dương tạ tội với tôn trụ thiền sư. Tuân theo lời dạy của sư phụ, Trùng Dương bước ra cúi đầu tạ tội với lão phương trưởng. Tôn trụ thiền sư nghe Thanh Hương chân nhân quở phạt đồ đệ và dùng lời lẽ khiêm nhường thì cũng thấy hơi thẹn trong lòng, gượng cười nói:
"Ha ha, đây à, một phần lớn cũng do sự lỗ mãng của lũ tiểu tăng bản sự gây ra. Quý cao đồ có một bản lãnh phi thường, thật là hậu sanh khả quý. Hôm nay bần tăng cũng có chút việc cần, không tiện lưu giữ đạo trưởng. À, xin hẹn bữa khác. Đạo trưởng có đi qua, xin ghé bản tự đàm đạo sau với nhau nhiều hơn."
Thành Hương chân nhân nghe nói biết ý tôn trụ thiền sư không muốn tiếp mình, nên chấp tay cáo từ lão phương trưởng. Lão phương trưởng đáp lễ và sai tri khách tiễn hai thầy trò ra khỏi chùa Thanh Hư. Thanh Hư chân nhân và Trùng Dương đi khỏi chùa được hơn 10 dặm, đến lúc không trông thấy bóng Thiếu Lâm tự đâu nữa. Lúc đó Thanh Hư chân nhân mới hỏi Trùng Dương đầu đuôi câu chuyện. Chàng vội kể lại cho Thanh Hư chân nhân nghe. Khi nào là khi mới xuống núi gặp Âu Trần Hòa Thượng đón đường và một số hòa thượng ép buộc phải tới Thiếu Lâm tự, rồi chàng đến ngã 18 vị La Hán Mộc Nhân ra sao, đồng thời hạ 3 vị trong ngũ lão của Thiếu Lâm tự thế nào, như dùng thần công bại Huệ Không, đại lưng phá Ngộ Thiện, chưởng pháp kiểu pháp thắng thiền sư, nhất nhất đều kể hết cho Thanh Hư nghe. Thanh Hư chân nhân tươi nét mặt nói:
"Ta không ngờ gió công của con chống tiến bộ như vậy, thật thầy cũng không ngờ. Con đã đi đến các tỉnh phía Nam xem xét, 3 năm nữa con trở về thầy sẽ truyền thụ cho môn Nhất Dương Chỉ, là môn tuyệt kỹ của phái Đoàn Chân. Lúc đó con có thể trở thành thiên hạ đệ nhất danh."
Trùng Dương ý muốn hỏi xem thầy lại tại sao gọi là Nhất Dương Chỉ, nhưng tự nghĩ 3 năm nữa sư phụ sẽ truyền dạy cho mình, lúc đó cũng chưa muộn, nên chàng bèn lại tạ từ biệt thầy, nhắm phía nam thẳng tiến. Thanh Hư chân nhân cũng quay trở về hang Bách Cầm. Lần này Trùng Dương đi từ bắc sang nam. Thoạt tiên chàng đi từ tỉnh Hà Nam tới Hồ Quan, du lãm những thắng cảnh danh tiếng như Nam Nhạc Hành Sơn, rồi lại Hồ Nam vào Bách Nguyệt, dạo khắp các tỉnh Xuyên, Điền, Quế, xem xét nhân tình, ngào du thắng cảnh. Thấm thoát đã được 3 năm, chàng lập tức quay trở về Tùng Sơn theo lời căn dặn của sư phụ, thẳng đường vào hang Bách Cầm để bái kiến Thanh Hư chân nhân. Chàng bỗng thấy Chu Bá Thông từ trong hang bước ra, nước mắt đầm đìa, vừa đi vừa khóc. Trùng Dương giật mình kinh hãi, vội chậm lại hỏi cho biết vì sao khóc lóc như vậy. Vương Trùng Dương thấy Bá Thông vừa đi vừa khóc thì trong lòng xiết bao kinh sợ, chàng lo lắng hồi hộp, e có chuyện chẳng lành cho sư phụ, nên gọi Bá Thông giật giọng hỏi dồn:
"Sao sư đệ, có chuyện chẳng lành sao mà em cứ khóc lóc như thế?"
Chu Bá Thông thấy Trùng Dương đón hỏi thì lại hòa lên khóc chấm trước tức tưởi rồi nói:
"Sư huynh ơi, sư phụ đã đuổi tiểu đệ đi rồi."
Trùng Dương nghe xong thở dài một tiếng cực to, như trút bỏ gánh nặng. Chàng cá cười:
"Tại sao em lại bị sư phụ đuổi đi? Chắc có lẽ làm điều gì phạm đến quyền lực nên thầy mới nóng giận. Thôi, để ngu huynh vào xin thầy cho, hiền đệ hãy ở đây đợi lát xem sao."
Nói dứt lời, Trùng Dương vào thẳng hang Bách Cầm vấn an sư phụ. Chàng thấy Thanh Hư chân nhân ngồi dưới gốc cây, mặt đầy sắc giận, vội vàng sụp lại gặp mặt chàng. Thanh Hư chân nhân đổ giận làm vui, cho phép đứng dậy và hỏi:
"Ê Trùng Dương, con đã về rồi đấy ư? May lắm."
Trùng Dương kính cẩn đứng dậy chắp tay thưa sư phụ, rồi tường trình tự sự về 3 năm trời du ngoạn các tỉnh phía nam, sau hết mới gặp Chu Bá Thông vừa đi vừa khóc ở cửa hang. Thanh Hư chân nhân nghe xong liền nói:
"Ê, cái thằng súc sinh đó tính nết ngang ngược, không thể dung dưỡng cho nó được, nó sẽ làm hư danh môn phái của Toàn Chân mà thôi."
Trùng Dương cả sợ vội thưa:
"Chẳng hay Chu đệ của con làm điều chi mà để đến nỗi sư phụ tức giận đến thế?"
Thanh Hư chân nhân nghe hỏi nổi nóng:
"Thật là quá lắm, thật là quá lắm, càng nói ra càng thêm tức giận."
Nguyên do Chu Bá Thông này đã hơn 20 tuổi mà tánh nết vẫn nghịch ngợm.
Từ ngày theo Thanh Hư chân nhân ở trong hang động Bách Cầm rèn luyện võ công và được nghe chuyện trùng dương hạ ba tay cao thủ Thiếu Lâm tự thì thích chí lắm. Bá Thông có ý muốn sang tỷ thí võ nghệ cho biết tài cao thấp với môn đồ Thiếu Lâm. Thanh Hư chân nhân biết ý, liền hết lời khuyên giải. Chu Bá Thông sợ thầy chẳng dám làm điều gì, cần gần 3 năm trôi qua không về, Chu Bá Thông đã gây sự chẳng lành cho hai môn phái. Căm giận các môn đồ của phái Thiếu Lâm từ lâu, là những ngày gánh nước tại chùa, Bá Thông vẫn hậm hực trong lòng. Gặp dịp mai là Thanh Hư chân nhân xuống núi mua lương thực, dặn Bá Thông ở trong hang dọn dẹp. Chu Bá Thông đợi thầy đi khỏi mới tự nghĩ, nhân dịp này ta sang Thiếu Lâm tự quấy phá một phen và không xưng danh tánh thì có ai đó biết đâu. Nghĩ đoạn, Bá Thông lấy phân và nước tiểu tìm lá to gói vào một gói, đi thẳng tới trước cửa Thiếu Lâm tự. Đến chỗ thạch bia có đề mấy chữ Từ Quan Phổ Chiếu, họ Chu mới tung mình nhảy lên một cành cây, cột gói nước tiểu và phân ở trên rồi vòng sợi dây xuống gốc cây ngồi đó đợi. Một lúc sau có hai vị hòa thượng trong Thiếu Lâm tự gánh hai thùng rau cải qua. Bá Thông cầm hai hòn đá nhỏ nhắm đầu hai vị hòa thượng ném tới. Những môn đồ của phái Thiếu Lâm người nào võ nghệ cũng cao cường nên vừa thoáng nghe tiếng gió thổi biết là có ám khí, cúi đầu xuống tránh. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Bá Thông ngồi ở dưới gốc cây cười sằng sặc thì cả giận rút đòn gánh quát lớn: "Ý súc sinh thật là to gan lớn mật, dám tới đây mà vuốt râu hồng!" Nói xong hai hòa thượng đều múa đòn gánh chạy tới toan đánh. Bá Thông lại ném tiếp luôn hai hòn đá nữa. Hai người vội vàng cúi đầu xuống tránh. Vừa đứng đúng gốc cây ngay dưới phía nước tiểu và phân, chỉ chờ có thế chàng thiếu niên họ Chu giật mạnh cái dây, gói phân và nước tiểu vỡ tung tóe vào đầu và mình hai hòa thượng. Không bao giờ có thể ngờ được, hai hòa thượng thét to lên một tiếng, vung đòn gánh nhằm Bá Thông đánh tới tấp. Nghe tới đây Trùng Dương không ngờ sư đệ của mình lại tinh nghịch đến thế, nhìn không được thúc nhiên bật tiếng cười. Thành Hương chân nhân cả giận nói: "Ê, con lại cười à? Cái thằng súc sinh làm ác như thế, nhục mạ hai vị hòa thượng, họ đâu có chịu để yên." Nói rồi Thanh Hương chân nhân lại kể tiếp: "Hai cái thằng hòa thượng á, xin lỗi, hai hòa thượng khi công là lại một bị một thằng tiểu tử nghịch quái ác khắp người toàn thân nước tiểu và phân hôi thối chịu không được, lồng lộng như con thú dữ, la hét ồm sòm nhằm người Bá Thông dục ngang dục dọc như mưa, không chút nương tay. Bá Thông bản thân tâm không định giao đấu với họ nên hết sức né tránh, vừa tránh vừa chạy, miệng lại còn cười khúc khích. Khi nào chịu bỏ, hai hòa thượng lại đuổi bật trục kỳ được, và chỉ một trận nên thân mới nghe Bá Thông dùng thuật phi hành chạy từ núi này qua núi nọ, từ Thiếu Thất Sơn. Lúc này ở dưới núi, chân núi có bốn hòa thượng cũng ở trong Thiếu Lâm tự đang đống củi, thấy tình hình như vậy bất cần phải trái đồng nhau ùa lại trận đánh. Bá Thông vẫn nhẫn nhơ như không, miệng mình nhanh nhẹn như con én thăm thoát khóc cành cây xa này sang cành cây khác, đu mình như con dượng dung dút chạy đi, mộng nó cười ha hả. Sáu vị hòa thượng càng rượt càng tức, vừa đuổi vừa la, giang trầm cả một khu rừng. Vừa lúc đó Thanh Hương chân nhân về tới nơi, ông thấy tình hình như vậy thì biết ngay là do Bá Thông gây ra nên quát to lên. Bá Thông tự nhiên thấy thầy mình xuất hiện thì công còn hồng vía lính quýnh lăn mình từ trên cao xuống dưới đèo. Trùng Dương nghe nói tới đó thì vội lên tiếng: "Sư phụ, chẳng hay chú sư để lăn xuống có bị thương không?"
"Ta chẳng cần biết rằng nó có bị thương không, nhưng sáu vị hòa thượng thấy ta đều ngừng lại, mang đầu đuôi câu chuyện kể lại cho ta nghe và hỏi xem có phải Bá Thông là đồ đệ của chúng ta hay không. Ta đành phải nói nó không phải là đồ đệ mà chỉ là một tên gia nô mà thôi. Đồng thời ta cũng phải xin lỗi họ và hứa sẽ trừng trị tên súc sinh ấy một cách xứng đáng." Họ mới bớt giận trở về, nhưng dầu sao cũng không thể nào tránh được sự xích mích như sau này.
Sau đó Thanh Hương chân nhân trở về tới hang Bách Cầm, cất tiếng gọi Bá Thông, nhưng không thấy họ Chu đâu, vì nó đã cũng biết rằng lúc đó đương lúc Thanh Hương chân nhân nóng giận thế nào cũng bị khởi phạt. Bá Thông ẩn trốn một chỗ. Sáng hôm sau, Bá Thông hai tay cầm những trái khế chỉ xón rén đi vào dâng lên sư phụ để tạ tội. Thanh Hư tức giận đánh luôn hai cái tát, Bá Thông không dám tránh né, hai bên má sưng vù lên. Đoạn Thanh Hư chân nhân đuổi Bá Thông ra khỏi hang Bách Cầm, không cho ở lại nữa. Trùng Dương cúi đầu nhìn xuống đất, quả nhiên có mấy trái khế bị vỡ nát tung tóe dưới đất, còn mấy trái nữa cắm sâu vào thân cây, thì chẳng biết sư phụ tức giận đến thế nào. chàng vội quỳ xuống thưa:
Xin sư phụ bớt nóng giận, bá thông vì tính nết hãy còn trẻ con, ưa tinh nghịch, chứ không có tâm địa xấu xa, xin tha cho nó một lần. Bắt ở trong hang một năm không cho rời ra cửa ngoài, coi tính nết có thay đổi không rồi sẽ quyết định.
Thành Hư chân nhân lúc đó cũng bất giận nên gật đầu. Trùng Dương đứng lên ra ngoài cửa hang, thấy bá thông hãy còn khóc thúc thích, chàng bước gần tới chỗ vỗ vai nói:
Thôi nín đi, sư phụ đã tha tội cho sư đệ, mau vào tạ tội thầy, nhớ lần sau không có tinh nghịch như thế nữa.
Bá thông nghe thấy sư huynh nói sư phụ đã tha tội cho mình thì vui mừng hết sức, lau khô hai hàng nước mắt, nhẽn ngay một nụ cười hấp tấp toan chạy vào, thì Vương Trùng Dương giữ lại nói:
Tuy vậy sư phụ mới chỉ biết tha tội cho sư đệ thôi, còn sự trục xuất ra khỏi môn phái sư phụ chưa thu hồi mệnh lệnh, và phạt giam em một năm trong hang Bách Cẩm để xem xét tính nết và hành vi sư đệ có chịu biến cải hay không, rồi sau mới quyết định. Sư đệ phải liệu đó, nếu không sư phụ nổi nóng lên thì Ngô huynh cũng đành chịu.
Nghe xong bá thông cả sợ lại hòa lên khóc, nước mắt như mưa. Trùng Dương thấy tình hình như vậy cũng thương hại nói:
Thôi hãy nín đi, vào xem sư phụ dạy bảo ra sao đã.
Bá thông đành lao nước mắt riu riu theo Trùng Dương vào hang, cúi lại sư phụ xin tha tội. Thanh Hư chân nhân trách móc mấy câu rồi quay lại nói với Dương Trùng Dương:
Lần này thầy sẽ truyền cho con môn Nhất Dương Chỉ Công, một môn tuyệt kỹ của toàn chân phái. Mà con có biết Nhất Dương Chỉ Công là cái gì không?
Thành Hư Trùng Dương vội thưa rằng: Đệ tử ngu dốt nhưng không biết môn võ công này nó giống như Nhất Chỉ Thiền Công hay là Kim Cương Chỉ Công của các môn phái khác không?
Thành Hư chân nhân lắc đầu nói: Không phải, không phải. Môn Nhất Dương Chỉ Công của toàn chân phái chúng ta khác hẳn với môn Nhất Chỉ Thiền Công và Kim Cương Chỉ Công nhiều lắm. Hai môn võ công kể trên chỉ chú trọng bề ngoại công thôi. Môn Nhất Chỉ Thiền Công huấn luyện tới cao siêu, đặt 7 quả trứng gà dưới đất xếp liên tiếp nhau, chỉ dùng một ngón tay điểm vào quả thứ nhất thì 6 quả trứng kia cũng bể nát. Trên võ lâm mọi người đều cho là tuyệt kỹ, nhưng thật ra giống như thiết xa chưởng công, đánh vào đá dở tan như bột. Còn Kim Cương Chỉ Công thì có thể phá được kim chung chảo và thiết bố sam, chỉ lực có thể xuyên qua sắt, thủng qua đá. Nhưng gặp một người nội công cao siêu, làm cho bắp thịt biến cương thành nhu, tùy theo ý muốn thì Kim Cương Chỉ Công cũng trở thành vô dụng. Vì có Nhất Chỉ, Nhất Dương Chỉ của phái toàn chân thật là đoạt thiên địa, tạo quá chi niên miên, quy lực rất lớn. Hai thứ chỉ công ở trên so sánh thể nào được. Nhưng muốn luyện được Nhất Dương Chỉ phải là một người có nỗ lực siêu phàm mới có thể thành tài được.
Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 5 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6.